Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Bảy ngày 3 tháng 4 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Iran và các cường quốc thế giới sắp gặp nhau ở Vienna để đàm phán về hạt nhân. Việt Nam làm chủ tịch Hội đồng Bảo an, lên án bạo động Myanmar nhưng không ủng hộ chế tài đơn phương. Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ vaccine COVID-19. Tổng bí thư Trọng phân công ông Đinh Tiến Dũng làm bí thư Hà Nội. Công luận lên án vụ dân phòng đánh tàn bạo hai thiếu niên, đòi xử lý nghiêm. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Đại diện của Iran và các cường quốc thế giới sẽ gặp nhau tại Vienna ở Áo vào ngày 6 tháng 4 để thảo luận về thỏa thuận hạt nhân 2015 đang gặp khó khăn. Các quan chức Iran và châu Âu cho biết như vậy sau khi kết thúc các cuộc đàm phán trực tuyến hôm 2 tháng 4 nhằm khôi phục thỏa thuận đạt được cách đây 6 năm. Iran, Trung Quốc, Nga, Pháp, Đức và Anh, tất cả các bên tham gia thỏa thuận năm 2015 hôm 2 tháng 4 thảo luận về khả năng Hoa Kỳ quay trở lại hiệp ước này và làm thế nào để đảm bảo tất cả các bên thực hiện đầy đủ và hiệu quả. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi, một nhà đàm phán cấp cao trong các cuộc thảo luận, nói với kênh truyền hình Iran rằng các bên tham gia đã đồng ý gặp mặt trực tiếp tại Vienna vào ngày 6 tháng 4 sau các cuộc hội đàm thẳng thắn và nghiêm túc. Hai nguồn tin ngoại giao châu Âu khác cũng xác nhận với Reuters về cuộc gặp vào tuần tới này. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang tìm cách thuyết phục Iran tham gia đàm phán về việc các bên nối lại tuân thủ hiệp ước. Theo thỏa thuận này, các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ và các nước khác đối với Tehran được gỡ bỏ để đổi lại việc Iran hạn chế chương trình hạt nhân của họ xuống mức không thể phát triển vũ khí hạt nhân được, một tham vọng mà Tehran luôn phủ nhận. Người tiền nhiệm của Tổng thống Biden, ông Donald Trump, đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận vào năm 2018 và áp đặt các lệnh trừng phạt khiến Iran sau hơn một năm chờ đợi đã vi phạm một số hạn chế hạt nhân của hiệp ước để trả đũa. Các quan chức phương Tây cho biết Mỹ và Iran vẫn chưa đồng ý gặp nhau để thảo luận việc khôi phục thỏa thuận và đang giao thiệp gián tiếp thông qua các quốc gia châu Âu. Đại sứ của Nga tại cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc nói rằng các cuộc đàm phán hôm 2 tháng 4 diễn ra một cách thiết thực và sẽ tiếp tục. Đại sứ Mikhail Ulyanov cho biết trên Twitter rằng điều ấn tượng là chúng tôi đang đi đúng hướng nhưng chặng đường phía trước sẽ không dễ dàng và đòi hỏi những nỗ lực mạnh mẽ. Ông cho biết các bên liên quan dường như đã sẵn sàng cho điều đó. Cuộc họp sẽ diễn ra giữa lúc thủ đô Áo phong tỏa dịp lễ Phục sinh nhằm giảm bớt áp lực lên các bệnh viện do số ca nhiễm virus corona đang gia tăng. Vienna và hai tỉnh lân cận đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi một biến thể lây nhiễm mạnh hơn của virus này, khiến họ phải đóng cửa các cửa hàng không thiết yếu và áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại trong suốt thời gian từ 1 tháng 4 đến 14 tháng 4. Nga vừa công bố đấu thầu mua các bộ dụng cụ chống bạo động và đồ bảo hộ cho cảnh sát, theo các tài liệu của nhà nước cho biết. Việc mua sắm này diễn ra trước một cuộc biểu tình mà các đồng minh của chính trị gia thường chỉ trích Điện Kremlin hiện đang bị giam tù. Ông Alexei Navalny hy vọng sẽ là cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Nga. Ông Navalny, 44 tuổi, đã bị bỏ tù vào tháng 2 vừa qua vì những cáo buộc mà ông nói là bịa đặt. Hôm 31 tháng 3, ông tuyên bố tuyệt thực để buộc nhà tù đang giam giữ ông phải cung cấp chăm sóc y tế thích hợp cho cái mà ông nói là đau cấp tính ở lưng và chân. Các đồng minh của ông, những người đã tổ chức 3 cuộc biểu tình trong mùa đông vừa qua để yêu cầu trả tự do cho ông, cho biết họ sẽ thông báo ngày giờ cuộc biểu tình trên đường phố sắp tới trên toàn quốc, một khi có được 500.000 người đăng ký tham dự. Cho đến nay đã có khoảng 370.000 người đăng ký. Nhà chức trách đã gọi các cuộc biểu tình trên đường phố như vậy là bất hợp pháp và kiên quyết ngăn chặn. Một cuộc đấu thầu của Bộ Nội vụ được công bố trên cổng thông tin trực tuyến mua sắm của nhà nước Nga hôm 30 tháng 3 đã yêu cầu cung cấp hơn 2.000 bộ dụng cụ chống bạo động trang bị cho cảnh sát trị giá khoảng 239 triệu rúp, tức 3,15 triệu đô la. Mỗi bộ bao gồm áo giáp, mũ bảo hiểm và đồ bảo vệ chân. Cơ quan này cũng đã công bố đấu thầu mua 1.625 bộ dụng cụ bảo hộ, 200 mũ bảo hiểm và hơn 400 áo chống đạn. Bộ Nội vụ không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Vào tháng 2, cơ quan quản lý nhà tù đã ban hành đấu thầu mua hàng trăm súng điện, lựu đạn cay và đồ bảo hộ sau các cuộc tuần hành trên toàn quốc ủng hộ ông Navalny. Ông Navalny bị bắt hồi tháng 1 khi trở về Nga từ Đức, nơi ông được điều trị sau khi bị đầu độc ở Siberia bằng thứ mà các bác sĩ quân y Đức cho là chất độc thần kinh. Các nước phương Tây đã kêu gọi trả tự do cho nhà chính trị đối lập này. Moscow gọi những lời kêu gọi đó là không thể chấp nhận được vì đã can thiệp vào công việc nội bộ của Nga và cho biết họ không thấy có bằng chứng nào cho thấy ông Navalny bị đầu độc. Một đoàn tàu tốc hành của Đài Loan chở gần 500 hành khách chật đường ray trong đường hầm hôm 2 tháng 4, khiến ít nhất 50 hành khách thiệt mạng và 146 người bị thương. Đây là tai nạn đường sắt thảm khốc nhất của hòn đảo này trong gần 4 thập kỷ qua. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều toa tàu trong đường hầm bị xé toạc, những toa khác bẹp rúm khiến lực lượng cứu hộ gặp nhiều trở ngại trong công tác cứu nạn. Nhưng tin nói đến giữa giờ chiều thì không còn ai mắc kẹt trong đoàn tàu bị nạn nữa. Mọi người đã ngã vào nhau đè lên nhau, một người phụ nữ sống sót sau vụ tai nạn nói với đài truyền hình trong nước và cho biết thêm rằng thật là kinh hoàng, trong đó có cả các gia đình đi cùng trên chuyến tàu. Vụ tai nạn xảy ra ở phía bắc thành phố Hoa Liên, miền đông Đài Loan. Chuyến tàu chật kín hành khách du hành nhân tiết Thanh Minh với lễ hội tảo mộ truyền thống, người lái tàu thiệt mạng trong tai nạn. Truyền thông Đài Loan cho biết khi tàu gặp nạn, nhiều người đang đứng vì tàu quá đông hành khách, do đó họ đã bị ngã nhào. Truyền thông ghi nhận hình ảnh những người sống sót được dẫn ra khỏi đường hầm. Chuyến tàu xuất phát từ thủ đô Đài Bắc trên tuyến đến thành phố Đài Đông ở đông nam Đài Loan đã chạy khỏi đường ray sau khi đâm vào một chiếc xe tải trượt ra khỏi đường từ một công trường xây dựng gần đó. Tại hiện trường, Bộ trưởng Giao thông Lin Chia-lung nói với các phóng viên rằng con tàu đã chở khoảng 490 người. Trước đó, cơ quan cứu hỏa nói chuyến tàu có khoảng 350 hành khách. Hãng thông tấn Đài Loan cho biết xe tải đã không cài phanh tay trong lúc chờ đoàn tàu chạy qua và bị cho là đã trượt khỏi dốc dẫn vào đường hầm rồi bị cuốn vào đoàn tàu. Cảnh sát đã bắt giữ tài xế của chiếc xe tải để thẩm vấn. Hệ thống đường sắt nhà nước của Đài Loan nhìn chung là đáng tin cậy và hiệu quả, nhưng đã ghi nhận sự an toàn xuống dốc trong những năm qua. Năm 2018, một vụ tai nạn xảy ra khi một đoàn tàu chật bánh ở phía đông bắc của hòn đảo đã làm 18 người thiệt mạng và 175 người bị thương. Trước đó, năm 1981, một vụ va chạm ở phía bắc Đài Loan khiến 30 người chết, trong khi một vụ tai nạn tàu hỏa năm 1991 cũng làm 30 người thiệt mạng. Những người phản đối chế độ quân đội cầm quyền ở Myanmar tiếp tục tuần hành, đình công và tìm các phương thức liên lạc thay thế sau khi hầu hết người dùng Internet bị cắt mạng hôm 2 tháng 4. Một dấu hiệu cho thấy họ không bị khuất phục trước cuộc đàn áp đẫm máu đã kéo dài trong 2 tháng qua. Hàng trăm người đã thiệt mạng khi tham gia biểu tình kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 và nhiều người đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để phơi bày việc dùng vũ lực thái quá của lực lượng an ninh và để tổ chức chống lại sự cai trị của quân đội. Nhà chức trách đã cắt mạng viễn thông di động hôm 2 tháng 4 khi ra lệnh cho các nhà cung cấp Internet cắt băng thông rộng không dây, làm mất quyền truy cập của hầu hết người dùng. Đáp lại, các nhóm chống đảo chính đã chia sẻ tần số vô tuyến, các ứng dụng di động như bản đồ hoạt động mà không cần kết nối dữ liệu và các mẹo sử dụng tin nhắn SMS thay thế cho các dịch vụ dữ liệu để liên lạc. Trong những ngày tiếp theo sẽ có những cuộc biểu tình trên đường phố. Đánh du kích càng nhiều càng tốt, xin hãy tham gia. Khin Sada, một thủ lĩnh biểu tình, nói trên Facebook khi dự báo về sự cố Internet, ám chỉ các cuộc biểu tình nhanh chóng hình thành ở những nơi bất ngờ và giải tán khi lực lượng an ninh xuất hiện. Quân đội đã không cho biết hoặc giải thích về lệnh của họ khi yêu cầu các nhà cung cấp cắt băng thông rộng không dây. Internet chỉ được cung cấp qua hệ thống đường dây cố định, trong khi hầu hết các gia đình và doanh nghiệp ở Myanmar kết nối qua mạng không dây. Các nhà chức trách đã ra sức ngăn chặn phong trào chống đối, đòi khôi phục chế độ dân sự và trả lại tự do cho lãnh đạo chính phủ được dân bầu Aung San Suu Kyi và các nhân vật khác. Hôm 1 tháng 4, các luật sư của khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Suu Kyi cho biết bà và 4 đồng minh của bà đã bị buộc tội vi phạm đạo luật bí mật chính thức thời thuộc địa. Đây là cáo buộc nghiêm trọng nhất được áp dụng đối với bà. Người bị kết tội danh này có thể chịu mức án lên đến 14 năm tù. Khoảng 543 người đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc nổi dậy, theo dữ liệu của nhóm vận động của Hiệp hội Tù nhân Chính trị, một tổ chức đang theo dõi thương vong và những người bị giam giữ. Quân đội Myanmar nhiều lần nói rằng những người bị giết đã kích động bạo lực. Những người biểu tình đã đốt các bản sao hiến pháp năm 2008 sau khi những người còn sót lại trong chính quyền của bà Suu Kyi tuyên bố họ đã yêu cầu thay đổi hiến pháp do quân đội soạn thảo. Các nước phương Tây đã lên án cuộc đảo chính và bạo lực, và một số nước đã đặt các biện pháp trừng phạt hạn chế đối với quân đội Myanmar. Liên minh châu Âu hôm 2 tháng 4 kêu gọi Trung Quốc đảm bảo quyền tự do ngôn luận và báo chí sau khi một nhà báo của hãng truyền thông BBC của Anh Quốc ở Trung Quốc phải chuyển sang Đài Loan vì cho rằng ông bị đe dọa và cản trở. Nhà báo John Sudworth nói trên đài phát thanh của BBC rằng ông và gia đình di chuyển ra khỏi Trung Quốc vì việc ở lại đất nước này càng trở nên khó khăn. Bắc Kinh phủ nhận bất kỳ hành động đe dọa nào. EU cho biết đây là trường hợp mới nhất về việc các nhà báo nước ngoài bị buộc phải rời khỏi Trung Quốc do bị quấy rối và cản trở trong công việc của họ. Ít nhất 18 nhà báo đã bị trục xuất vào năm ngoái. Khối liên minh này cho biết họ đã nhiều lần bày tỏ mối quan ngại với các nhà chức trách Trung Quốc. Phát ngôn viên của Giám đốc Chính sách Đối ngoại của EU Joseph Borrell cho biết trong một tuyên bố rằng tính chuyên nghiệp và tính khách quan của các phóng viên nước ngoài ngày càng bị đe dọa. Các phóng viên nước ngoài đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền đạt thông tin xuyên biên giới và góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa EU và Trung Quốc. Ông nói thêm rằng EU kêu gọi Trung Quốc tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật quốc gia và quốc tế, đồng thời đảm bảo quyền tự do ngôn luận và báo chí như được ghi trong Hiến pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Tuyên ngôn Nhân quyền Phổ quát.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan.
Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ hỗ trợ cho chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 giữa lúc nguồn cung vaccine khan hiếm và đề nghị các nước phát triển giúp quốc gia này có đủ 150 triệu liều cần thiết để đảm bảo miễn dịch cộng đồng trong năm 2021. Tại cuộc gặp với đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Brittenbring hôm 1 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ về kỹ thuật tài chính cho Việt Nam để có thể tổ chức chiến dịch tiêm vaccine thành công, theo trang tin của Bộ Y tế. Đại sứ quán Hoa Kỳ thông báo trên trang Facebook, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và đại sứ Brittenbring đều biết rằng không một quốc gia nào an toàn trước COVID-19, cho đến khi tất cả các nước đều đã an toàn. Đó là lý do vì sao Hoa Kỳ và Việt Nam đang phối hợp để đưa vaccine đến với người dân Việt Nam trong thời gian sớm nhất có thể. Hoa Kỳ và Việt Nam đang cùng hành động để tăng cường hợp tác y tế của hai nước, đại sứ quán Hoa Kỳ viết. Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ trực tiếp cho người dân Việt Nam các loại vaccine của Hoa Kỳ, đồng thời tạo điều kiện cho Việt Nam có thể tiếp cận nguồn vaccine sản xuất của Hoa Kỳ như Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, trang tin của Bộ Y tế viết. Hôm 1 tháng 4, Hoa Kỳ chúc mừng Việt Nam nhận lô vaccine COVID-19 đầu tiên được tài trợ từ chương trình COVAX dưới 811.200 liều vaccine AstraZeneca. Đây là chương trình được thực hiện thông qua cơ chế tiếp cận toàn cầu COVAX, một sáng kiến toàn cầu nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công bằng đối với vaccine COVID-19. Hoa Kỳ mới đây công bố cam kết cung cấp khoản ngân sách ban đầu là 2 tỷ đô la, trong tổng ngân sách dự kiến là 4 tỷ đô la, để hỗ trợ cho sáng kiến COVAX, đưa Hoa Kỳ trở thành quốc gia đóng góp lớn nhất cho cơ chế tiếp cận vaccine COVID-19 toàn cầu. Cũng hôm 1 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long kêu gọi các đại sứ Liên minh châu Âu, Nhật Bản và đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, gồm Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc và Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, hỗ trợ tạo điều kiện trong việc tăng cường khả năng sớm tiếp cận với các nguồn vaccine COVID-19. Trước đó, hôm 31 tháng 3, ông Nguyễn Thanh Long cũng đề nghị Trung Quốc, Nga, Ấn Độ hỗ trợ Việt Nam trong chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19. Trên mạng xã hội, một vài người bày tỏ sự lo ngại khi Việt Nam sẽ sử dụng vaccine của Trung Quốc được cho là kém chất lượng và hiệu quả thấp.
Việt Nam làm chủ tịch Hội đồng Bảo an, lên án bạo động Myanmar nhưng không ủng hộ chế tài đơn phương. Việt Nam ngày 1 tháng 4 đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tháng 4. Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, mở cuộc họp báo theo thông lệ để giải thích chương trình làm việc của Hội đồng trong tháng này. Đa số câu hỏi của báo giới đều xoay quanh tình hình Myanmar, nơi chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2 đã gây ra nhiều thương vong. Đại sứ Quý dự kiến sẽ có thông cáo cho báo giới, chẳng hạn như tuyên bố của Hội đồng về vấn đề Myanmar vào tối 1 tháng 4 hay sáng 2 tháng 4, vì Hội đồng còn đang làm việc về vấn đề này sau cuộc họp ngày 31 tháng 3.
Vẫn theo lời ông, ngày 9 tháng 4, Hội đồng Bảo an sẽ họp về tình hình Myanmar theo thể thức ARIA, một hình thức họp của Hội đồng Bảo an thường được tổ chức với sự tham gia rộng rãi của các nước thành viên trong Hội đồng và các nước không phải thành viên. Đây là các cuộc họp không chính thức, mở rộng và thường bàn về tình hình nhân quyền. Ông Quý không cho biết nước nào yêu cầu tổ chức cuộc họp này. Đại sứ Việt Nam lên án tình hình bạo động tại Myanmar, đặc biệt là những cái chết trong ngày lực lượng vũ trang, nhưng cho biết Hà Nội không ủng hộ các biện pháp trừng phạt đơn phương. Chính phủ Việt Nam, ông Quý nói, theo các chế tài của Liên Hiệp Quốc, nhưng các biện pháp này chớ ảnh hưởng tới người dân hay tình hình nhân đạo tại quốc gia đó. Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc không trả lời câu hỏi đặt ra với ông rằng Việt Nam có ủng hộ chế tài từ Hội đồng Bảo an đối với Myanmar hay quân đội Myanmar hay không.
And number one priority now is stop violence. And to stop violence, we have to make any effort to de-escalate the tension of own side.
Ông Quý nói, ưu tiên hàng đầu hiện nay là chấm dứt bạo động. Và để chấm dứt bạo động, chúng ta phải nỗ lực giảm thang căng thẳng cả đôi bên. Bất cứ biện pháp nào cũng phải cân nhắc tới điều đó. Nếu biện pháp đó giúp hạ giảm căng thẳng, giúp chấm dứt bạo động, tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại giữa các bên khác nhau và tìm ra giải pháp thỏa đáng cho vấn đề, thì chúng tôi ủng hộ. Đây là kỳ chủ tịch thứ hai và cũng là kỳ chủ tịch cuối cùng của Việt Nam trong nhiệm kỳ ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc 2020-2021.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký quyết định phân công ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Bí thư Thành ủy Hà Nội thay ông Vương Đình Huệ, người vừa được bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Báo Lao động loan tin rằng việc phân công này nhằm thực hiện việc kiện toàn nhân sự sau Đại hội 13 của Đảng. Trước đó, hôm 31 tháng 3, ông Vương Đình Huệ được 100% đại biểu Quốc hội bầu làm Chủ tịch của cơ quan này. Việc bầu ông Huệ diễn ra khi Quốc hội khóa 14 sắp kết thúc và Quốc hội khóa 15 chưa được người dân bầu, dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 5. Ông Đinh Tiến Dũng, 60 tuổi, người gốc Ninh Bình, được bầu vào Bộ Chính trị vào tháng 1/2021 trong kỳ Đại hội Đảng lần thứ 13. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng và hiện tại ông đang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Truyền thông Việt Nam cho biết quyết định phân công ông Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký vào ngày 31 tháng 3. Dự kiến vào ngày 3 tháng 4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức một hội nghị để công bố quyết định này. Ông Nguyễn Quang Vinh, một Facebooker ở Hà Nội, nhận định về việc Bộ Chính trị phân công ông Dũng. Đảng Cộng sản Việt Nam rất giỏi phát huy khả năng cán bộ của mình, công việc nào cũng có thể đảm đương được.
Dư luận Việt Nam hôm 2 tháng 4 bày tỏ sự phẫn nộ cao độ trên mạng xã hội về vụ một nhân viên dân phòng hành hung man dợ hai thiếu niên tại một trường học ở thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây một ngày vào sáng 1 tháng 4, một đoạn video lan truyền và làm dậy sóng trên mạng cho thấy một người đàn ông mang trang phục của lực lượng dân phòng đấm đá lên gối thúc cùi chỏ rất mạnh vào hai thiếu niên trong một căn phòng có nhiều người lớn khác hiện diện. Tối cùng ngày, ông Nguyễn Vi Tường Thụy, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận rằng đoạn video ghi lại vụ việc xảy ra trong phòng giám thị của trường theo tin của Dân Việt, báo Giao thông, VN Express và Zing News. Hiệu trưởng Thụy được báo chí dẫn lời nói rằng gần đây trường của ông hay bị mất trộm vặt nên đã tăng cường người dình bắt. Vào đêm 31 tháng 3, một số giáo viên và bảo vệ của nhà trường bắt được hai thiếu niên. Một nhân viên dân phòng tại địa phương đã đánh hai thiếu niên đó. Tiếp đến, hai thiếu niên bị đưa tới công an phường. Trên mạng xã hội, các Facebooker có nhiều ảnh hưởng rộng rãi như Nguyễn Đình Bồn, Nguyễn Tiến Tường, Ngô Nguyệt Hữu, Hà Phan, Lê Công Định và nhiều người khác lên án hành vi côn đồ của nhân viên dân phòng. Có người thậm chí nhận xét rằng nhân viên đó dường như tung ra các cú đánh để lấy mạng của hai đứa trẻ con. Những bình luận khác bao gồm các từ ngữ như tra tấn trẻ em, đánh ác quá, đánh đập dã man, quá bạo lực, quá vô pháp, chỉ có thể là thú dữ. Những tiếng nói trên mạng xã hội nhấn mạnh rằng hành động côn đồ của nhân viên dân phòng này là không thể chấp nhận được. Dư luận đòi hỏi phải nhanh chóng đưa nhân viên này ra xử lý nghiêm trước pháp luật. Họ lập luận rằng cho dù hai thiếu niên là nghi phạm trộm cắp, việc xử lý hai em phải theo pháp luật. Không thể chấp nhận việc nhân viên dân phòng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với hai em theo cảm tình cá nhân. Thầy Đỗ Việt Khoa, một người hùng về phòng chống tiêu cực trong ngành giáo dục, có chung suy nghĩ. Ông nói với VOA.
Nếu các cháu này nó có trộm cắp đi chăng nữa thì cũng phải đưa ra pháp luật, chứ không phải là dựng phòng hay nhà trường hành xử theo pháp luật để đánh nó gây thương tích cho nó như vậy được. Cái sự việc này đề nghị các cơ quan chức năng là vào xử lý văn phòng, xử lý nhà trường.
Thầy Khoa nói thêm rằng việc cán bộ nhà trường có mặt nhưng không ngăn cản vụ đánh người như thế cũng là sai. Theo tường thuật của các báo Việt Nam, đoạn video cho thấy có một số giáo viên, nhân viên nhà trường hiện diện khi vụ đánh đập xảy ra nhưng không can ngăn. Điều này dẫn đến những lời lên án khác trong dư luận. Những người sử dụng mạng xã hội gọi các nhân viên đó là vô cảm, không xứng đáng đứng trong ngành giáo dục. Ở mức độ nhẹ hơn, một số người gọi vụ việc xảy ra trong một môi trường giáo dục là rất đáng buồn. Không ít người buông lời cảm thán rằng các nhân viên ngành giáo dục dung túng cho bạo lực như vậy, chẳng trách bạo lực học đường nói riêng và bạo lực ngoài xã hội xảy ra liên tiếp. Bình luận về vụ việc mới nhất gắn trong bối cảnh mấy năm gần đây các vụ bạo lực đã gia tăng, tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội nói với VOA.
Câu chuyện này nó cũng phản ánh cái tình trạng là người ta sẵn sàng buông thả, tức là không có cái chuyện là kiểm soát hành vi nữa. Khi mà lên cơn tức giận là người ta sẵn sàng có những hành vi bạo lực dù đấy là ở đâu. Cái điều đấy nó phản ánh thêm một cái chuyện nữa là người ta đã coi cái chuyện là bạo lực, sử dụng bạo lực để giải quyết những cái mâu thuẫn, những cái xung đột, nó là cái điều quá bình thường.
Tình trạng kể trên có nguyên nhân ở pháp luật và đạo đức xã hội, tiến sĩ Khuất Thu Hồng nói, bà phân tích.
Pháp luật không được thực hiện cái nghiêm minh, những cái hành vi sai trái không bị trừng trị một cách thỏa đáng. Cho nên là những người khác người ta cũng sẵn sàng sử dụng cái hành vi bạo lực. Những cái đạo đức xã hội, cái sự lên án về mặt xã hội, cái dư luận lên tiếng mạnh mẽ và có những cái hành động cụ thể để mà trấn áp những cái hành vi như vậy thì tôi nghĩ bây giờ nó cũng yếu đi rồi, có cảm giác là mọi người bất lực trước những cái tình trạng như vậy.
VOA nhận thấy hiện đang có nhiều người bày tỏ rằng việc lên án vụ dân phòng đánh đập hai thiếu niên và lan tỏa những lời chỉ trích là điều cần thiết để ngăn chặn những hành vi vụ việc có tính chất tương tự. Vì nếu im lặng trước cái ác xảy ra với người khác, sẽ có lúc nó xảy ra với bản thân. Một bản tin của Zing News vào sáng ngày 2 tháng 4 dẫn lời ông Vũ Anh Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 10, TP.HCM, nói rằng hành động của bảo vệ khu phố đánh hai thiếu niên là không thể chấp nhận được. Tôi đã yêu cầu đình chỉ công tác đối với người này để chờ xử lý. Vẫn tin của Zing News cho biết thêm là Công an quận 10 hiện phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương đang làm rõ việc một nhân viên dân phòng đánh hai thiếu niên tại trường Nguyễn Văn Tố. Nhìn về dài hạn, tiến sĩ Khuất Thu Hồng nhận định với VOA rằng để sửa chữa tình trạng bạo lực lan tràn ở Việt Nam hiện nay, một loạt điều phải được thực hiện gồm pháp luật rất nghiêm minh công tâm, giáo dục tốt hơn về lối sống kỹ năng để mọi người tự kiểm soát hành vi, và kết hợp với áp lực cũng như là sự lên tiếng của xã hội trước các điều xấu. Ngay cả khi có thể thực hiện được tất cả những điều kể trên, sự thay đổi sẽ mất rất là nhiều thời gian vì đây là công việc khó khăn, đòi hỏi nghị lực phi thường của từng cá nhân và toàn xã hội, bà Hồng nói.
Mới đây, ở phiên hình sự sơ thẩm vụ án nam tiếp viên của hãng hàng không quốc gia Việt Nam làm lây lan COVID-19, tòa tuyên phạt bị cáo 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm, không áp dụng hình phạt tiền. Ý kiến về mức án này, thầy giáo Lê Hữu Phúc nói.
Hình sự thì cũng thấy cũng vừa lòng, nhưng mà cái này ông này không có trách nhiệm gì dân để lây lan cộng đồng tùm lum chứ. Làm tổn hại cho nhà nước, tiền bạc này kia, giờ dân tình, trường học sinh xuống nghỉ cũng tại ổng. Tại đi tiếp xúc với giáo viên tiếp học sinh. Đúng là tội ông này nặng lắm, cũng phải tệ lắm cho ông một năm rưỡi tù cho ông biết cái thân phận ông đi.
Việc tòa không áp dụng hình phạt tiền với lý do bị cáo là lao động chính trong gia đình khiến ông Hai không hài lòng.
Cảnh cáo đó là phải là cho nó phải phụ thượng chút lĩnh để cho nó biết được. Nhiều cái là mấy người đó trốn như là trốn và diệt binh, trốn ra cái này á, coi như là nó một người đó là hại nhiều người lắm.
Trong vụ án này, nam tiếp viên Vietnam Airlines bị cáo buộc tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo điểm C khoảng 1 điều 240 Bộ luật hình sự. Cáo trạng nhận xét hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội. Ông Lê Hữu Phúc chia sẻ quan điểm.
bản thân mình bị rồi thì mình đừng nên tiếp xúc đây, phải cả người thân bạn bè đừng nên tiếp xúc trong thời gian đó mới hay hơn. Không, mình có ý thức cộng đồng chút xíu, làm vậy thấy cũng không đúng. Không, bọn anh này đừng nói bị viện đã dịch bệnh mình đã 2-3 năm nay sao không có tin tức trên đài đăng là sẽ biết liền, làm sao không biết được.
Góc nhìn cảm thông, theo ông Bùi Trọng Hưng, phòng giao nhận của cảng Bến Nghé, hiện nay có tâm lý lơ là phòng dịch.
Mức án đó thì nói chung là tạm được rồi, tại vì cũng không nặng lắm mà cũng không nhẹ lắm đối với anh ấy. Nên cũng nên là cái đó là một cái hình thức răn đe để nhà nước răn đe để cho những người khác để mà thấy như vậy, để mà đề phòng trước bản thân sau và cộng đồng, nó là như thế thôi. Chứ còn tôi thấy thì cũng vậy à. Dân giờ thì nói thẳng là đi ra đường, tính bây giờ nhà nước cấm á, cấm là không đeo khẩu trang thì phạt tới mấy triệu bạc. Mà có những người ta vẫn tỉnh bơ, người ta đi tỉnh bơ à.
Người dân sở dĩ tỉnh bơ như lời của ông Hưng, còn vì tình hình dịch bệnh ở miền Nam thời gian qua không mấy căng thẳng, và với mức án khá nhẹ nhàng về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, xem ra chưa đủ sức mạnh của răn đe.
Văn bút Việt Nam Hải ngoại chiều ngày 27 tháng 3 tổ chức chương trình thắp nến cầu nguyện cho những nhà đấu tranh vì dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, hiện đang bị nhà cầm quyền Hà Nội cầm tù với những bản án nặng nề như nhà văn nhà báo Phạm Đoan Trang, nhà báo Phạm Chí Dũng, blogger Nguyễn Tường Thụy. Giữa đại dịch Covid, chương trình được tổ chức ở ngoại ô thủ đô Washington của nước Mỹ theo nhóm nhỏ, không quá 20 người tham dự. Nhưng tất cả đến đây đều với tấm lòng hướng về quê hương Việt Nam, nơi chưa có được tự do dân chủ thực thụ và đang phải đối mặt với hiểm họa từ Trung Quốc. Nhà văn Hồng Thủy, Chủ tịch Văn bút Hải ngoại Đông Bắc Hoa Kỳ nói:
muốn cho được tự do nhân quyền cho tất cả những người dân Việt, không có bị đàn áp, chỉ nói lên cái tiếng nói để đòi cái quyền sống và đòi cái quyền tự do của một người ở một cái nước mà dân chủ tự do thôi. Và điều thứ nhì nữa đó là tôi ước muốn là không có để cho Cộng sản Tàu xâm chiếm Việt Nam, và họ có cái manh tâm là họ muốn xóa nhòa những cái trang sử Việt Nam bằng cách là họ đẻ ra những cái chữ quốc ngữ mới để cho các em học những cái chữ mới thì không thể đọc được những cái trang sử cũ, những trang sử oai hùng của người Việt Nam mình đó.
Trong đại dịch, khi hầu hết các sinh hoạt cộng đồng của người Việt ở khu vực thủ đô Washington bị hủy bỏ, một chương trình gói gọn trong phạm vi phòng dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương như thế này thực sự là một nỗ lực của những người tổ chức. Đối với những người cầm bút gốc Việt ở hải ngoại, thì bản án lên tới 15 năm tù dành cho nhà báo Phạm Chí Dũng và sự giam cầm nữ nhà văn nhà báo Phạm Đoan Trang hiện nay là không thể chấp nhận khi họ chỉ thể hiện chính kiến của mình một cách ôn hòa. Nhà văn Cung Lan, Chủ tịch Văn bút Hải ngoại cho biết:
tôi thấy quyền tự do ngôn luận, tự do diễn đạt rất là quan trọng, là một cái quyền rất là thiêng liêng. Mỗi con người có thể diễn đạt cái tư tưởng của họ, những cái ý nghĩ thực của họ, thì không thể nào chúng ta có thể ngăn cản họ được. Chúng tôi, mặc dù chúng tôi là tranh đấu cho những cái nhà văn cầm tù đó, không phải là những nhà văn đó là hội viên của chúng tôi, nhưng với lương tâm của chúng tôi, với cái trách nhiệm mà bất thành văn, chúng tôi Văn bút Việt Nam Hải ngoại cũng như các văn bút khác trên toàn thế giới luôn luôn ủng hộ cho các nhà văn, nhà báo với cái tiếng nói trung thực của họ.
Cũng trong chương trình này, những người tham dự đã thành kính tưởng nhớ Hai Bà Trưng và nữ nhà báo đầu tiên của Việt Nam Sương Nguyệt Anh nhân 100 năm ngày mất của bà. Đây là những sinh hoạt vốn thường xuyên được tổ chức để giúp thế hệ trẻ người Việt ghi nhớ lịch sử đánh giặc giữ nước hào hùng của dân tộc, cũng như ghi nhớ những người đã có nhiều đóng góp trong sự phát triển của báo chí tự do tại Việt Nam. Năm nay do đại dịch Covid nên những chương trình tưởng niệm này đã phải tạm hoãn và được Văn bút Việt Nam Hải ngoại gộp chung tổ chức trong chương trình này.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.